Kính chào Hội Thánh. Tôi xin phép đọc lời Chúa trong Thi Thiên đoạn 65 từ câu 1 đến câu 13. Đức Chúa Trời ban ơn dư dật cho đất và cho loài người. Hỡi Đức Chúa Trời, tại Si-ôn người ta mong đợi ngợi khen Chúa. Họ sẽ trả sự hứa nguyện cho Chúa, hỡi đấng nghe lời cầu nguyện. Các xác thịt đều sẽ đến cùng Ngài. Sự gian ác thắng hơn tôi. Còn về sự vi phạm chúng tôi, Chúa sẽ tha thứ cho. Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, đặng ở nơi hành lang Chúa. Chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa, là đền thánh của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, về sự cứu rỗi chúng tôi, Chúa sẽ lấy việc đáng sợ mà đáp lại cho chúng tôi theo sự công bình. Chúa là sự tin cậy của các cùng tột trái đất và của kẻ ở trên biển xa. Chúa dùng quyền năng mình lập các núi vững chắc, vì Chúa được thắt lưng bằng sức lực. Chúa dẹp yên sự ầm ầm của biển, sự ồn ào của sóng nó và sự xao động của các dân. Những kẻ ở nơi đầu cùng trái đất thấy phép kỳ của Chúa bèn sợ hãi. Chúa khiến buổi hừng đông và buổi chạng vạng mừng rỡ. Chúa thăm viếng đất và tưới ướt nó, làm cho nó giàu có nhiều suối. Đức Chúa Trời đầy nước. Khi Chúa chế đất thì sắm sửa ngũ cốc cho loài người. Chúa tưới các đường cày nó, làm cục đất nó ra bằng, lấy mưa tẩm nó cho mềm và ban phước cho huê lợi của nó. Chúa lấy sự nhân từ mình đội cho năm làm mão triều. Các bước Chúa đặt ra mở, các bước Chúa đặt ra mở trên đồng cỏ của đồng vắng, và các nõng đều thắt lưng bằng sự vui mừng. Đồng cỏ đều đầy bầy chiên, các trũng được bao phủ bằng ngũ cốc, khắp nơi ấy đều reo mừng và hát sướng. Xin mời Hội Thánh cứ đứng để nghe phần đọc Kinh Thánh bằng Anh ngữ.
Good morning, church. Today I'll be reading from Psalms chapter 65. Praise awaits you, our God in Zion. To you our vows will be fulfilled. You who answer prayer, to you all people will come. When we were overwhelmed by sins, you forgave our transgressions. Blessed are those you choose and bring near to live in your courts. We are filled with the good things of your house, of your holy temple. You answer us with awesome and righteous deeds, God our Saviour, the hope of all the ends of the earth and of the farthest seas, who formed the mountains by your power, having armed yourself with strength, who stilled the roaring of the seas, the roaring of their waves, and the turmoil of the nations. The whole earth is filled with awe at your wonders. Where morning dawns, where evening fades, you call forth songs of joy. You care for the land and water it. You enrich it abundantly. The streams of God are filled with water to provide the people with grain, for so you have ordained it. You drench its furrows and levels its ridges. You soften it with showers and bless its crops. You crown the year with your bounty, and your carts overflow with abundance. The grasslands of the wilderness overflow. The hills are clothed with gladness. The meadows are covered with flocks, and the valleys are mantled with grain. They shout for joy and sing. May the church please be seated.
Xin kính chào Hội Thánh.
Good morning, church.
Trước khi chúng ta đến với Chúa, xin chúng ta hướng lòng với Chúa để Chúa dạy chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Nếu không bởi Thánh Linh của Chúa soi sáng, thì không ai có thể hiểu được lời của Ngài. Xin Chúa giúp đỡ chính mình con và đầy tớ của Ngài lòng sư tuấn. Xin Chúa giấu chúng con trong dòng quyết báo của Ngài, để những lời chúng con nói, sự suy gẫm của lòng chúng con không phải ý riêng, nhưng mà bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn, chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa mở lòng con dân của Chúa, để chúng con nghe lời của Chúa, thì thì nhớ ơn Chúa, làm theo lời dạy của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mỗi năm người Mỹ cử hành lễ tạ ơn vào ngày thứ năm của tuần thứ tư trong tháng 11.
Each year Americans celebrate Thanksgiving on the Thursday of the fourth week of November.
Để nhớ lại tổ tiên của họ là những người Cơ Đốc nhân ở bên Anh Quốc bị bắt bớ vì niềm tin tôn giáo.
To remember the Christian ancestors from the UK who were persecuted for their faith and religion.
Nên buộc lòng họ phải rời bỏ quê hương để đi tìm một vùng đất mới được sự tự do tôn giáo.
And therefore they had to leave their home and search for a new land that allowed a freedom of religion.
Tháng 9 năm 1620, một nhóm gồm 120 người đã lên tàu Mayflower rời Anh Quốc đến châu Mỹ.
The 11th of December no no September in September 1620, a group of 100 people bought the Mayflower ship, leaving England to go to America.
Trong lịch sử, họ được gọi là những người hành hương.
From history, they were known as the Pilgrims.
Ngày 11 tháng 12 năm 1920, nhóm người hành hương đã đến vùng đất mới thuộc tiểu bang Massachusetts ngày nay.
On the 11th of December 1620, the Pilgrims arrived to what is known as Massachusetts today.
Việc định cư của họ gặp nhiều khó khăn bởi vì thời tiết khắc nghiệt.
They faced many hardship during their settlement because of severe weather.
Mùa đông năm ấy, gần một phần nửa số người của họ đã chết vì cái lạnh tại châu Mỹ.
That winter, nearly half of the group died because of severe cold weather.
Sau đó, người thổ dân da đỏ đã dạy người da trắng cách trồng trọt để có thể sống sót trong vùng đất mới.
After that, the native people taught the group how to cultivate the land so that they were able to survive in the new land.
Cuối cùng họ đã có một vụ mùa bội thu để có thể tích trữ lương thực cho mùa đông năm sau.
Eventually at harvest time they had crops together and were able to prepare for the following winter.
Qua năm 1621, người đứng đầu nhóm là William Bradford tuyên bố một ngày lễ tạ ơn để biết ơn Đức Chúa Trời.
1621, William Bradford, who was the leader of the group, announced a day of thanksgiving to express gratitude to God.
Đã phù hộ và ban phước cho họ sống sót qua mùa đông.
The one who blessed them and provided for them so that they were able to survive the winter season.
Lễ tạ ơn không được ăn mừng trong những năm kế tiếp.
However, the day of thanksgiving was not allowed to be celebrated in the following years.
Hai năm sau, trong xứ xảy ra một cuộc hạn hán lớn.
2 years later, there was a great drought in the land.
Ở xứ không có mưa, cho nên William Bradford đã kêu gọi một ngày kiêng ăn cầu nguyện.
So, without rain, William Bradford appealed to the people to reserve a day of fasting and prayer.
Sau đó trời đã mưa trở lại, để tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời, Bradford tuyên bố một ngày tạ ơn nữa.
After that, the rain started again, and again, Bradford appealed to the people to express gratitude to God.
Mãi đến năm 1676 mới có thêm một ngày tạ ơn khác.
It was until very long afterwards then there was another day of thanksgiving.
Từ đó lễ tạ ơn có nhiều thay đổi.
From then the thanksgiving day had many changes.
Ngày nay lễ tạ ơn là ngày thứ năm của tuần thứ tư trong tháng 11 hàng năm, là ngày lễ công cộng của Hoa Kỳ.
Today thanksgiving is held on Thursday in the fourth week of November each year, which is a public holiday for the Americans.
Hiện nay lễ tạ ơn không còn được biết ở tại Hoa Kỳ nữa.
Currently today, Thanksgiving is not only known in the US,
nhưng mà còn được biết đến khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là dưới dòng con dân Chúa để tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời.
But it's also known throughout the world, especially within the Christian people, as a day to express gratitude.
Đấng giàu ơn đã ban ơn lành của Ngài trên gia đình và hội thánh. Và nhất là ơn tha thứ của Chúa.
A gratitude to God because of his graciousness, the one who has blessed our family and our church, and particularly for being the one who forgives.
Lời Chúa dạy rằng hỡi Đức Chúa Trời, tại Si-ôn, người ta mong đợi ngợi khen Chúa, Họ sẽ trả sự hứa nguyện cho Chúa. Hỡi đấng nghe lời cầu nguyện, các xác thịt đều sẽ đến cùng Ngài. Sự gian ác thắng hơn tôi. Còn về sự vi phạm chúng tôi, Chúa sẽ tha thứ. Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, đặng ở nơi hành lang Chúa. Chúng tôi sẽ được nô nê vật tốt lành của nhà Chúa, là đền thánh Ngài.
Praise awaits you, our God, in Zion. To you our vows will be fulfilled. You who answer prayer, to you all people will come. When we were overwhelmed by sins, you forgave our transgressions. Blessed are those you choose and bring near to live in your courts. We are filled with the good things of your house, of your holy temple.
Thi Thiên 65 nhắc nhở con người phải tạ ơn Chúa về sao mùa gặt.
Psalm 65 reminds Christians to express their gratitude towards God after the harvest.
Người Israel biết rõ rằng lương thực để nuôi sống con người đều tùy thuộc vào Đức Chúa Trời.
The Israelites know very clearly that their provision for living comes from God.
Vì vậy, để mở đầu thi thiên này, vua David đã khích lệ điều con người phải làm là ca ngợi Đức Chúa Trời vì sự ban ơn dư dật của Ngài trong câu 1.
That is why in the opening line, King David encourages people to praise God because he has provided for them abundantly.
David nhớ rất rõ trong những năm cai trị của ông, Đức Chúa Trời đã khiến trời giữ mưa lại nên trong xứ xảy ra tai nạn đói kém 3 năm liên tiếp.
King David clearly remembered that during his time as a king, God had stopped the rain and as a consequence there were a great famine and it went for 3 years in a row.
Sau đó Đức Chúa Trời đã trả lời cho ông.
After when David prayed to God, he responded to him.
Cho nên để khích lệ chúng ta mạnh dạn đến với Chúa. Tác giả nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời là đấng nghe lời cầu nguyện của chúng ta.
Therefore to encourage us the word of God teaches us to come boldly to God. The writer reminds us that God is willing to listen to our prayers.
Giống như vua David, chúng ta chỉ là những con người yếu đuối, con người bị tội lỗi khống chế, nhưng mà Đức Chúa Trời giàu ơn đã ban ân điển thật diệu kỳ.
Like David, we are people filled with weaknesses. We are filled with sinners, but because God is richly gracious, giving us a grace that is hard to comprehend.
Ngài đã tha thứ tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể đến gần Ngài ở trong câu 3.
And God had forgiven our sins and given us the ability to draw near to God, he said in verse 3.
Chúng ta biết đó là vì trong ân điển của Ngài, Đức Chúa Trời đã chọn và kêu gọi chúng ta bước vào mối tương giao với Ngài.
Because of his grace, God has chosen and called us to step into a relationship with God.
Chúa đã mở đường cho tội nhân có thể bước vào trong hiện diện của Ngài trong câu 4.
In verse 4, God had opened a pathway for sinners to step into the presence of God.
Bằng cách Chúa ban hệ thống tế lễ cho người Israel trước đây.
Through the means of sacrifice for the Israelites back then.
Và giờ đây, Ngài ban con một của Ngài cho chúng ta.
But now God has sent his son Jesus for us today.
Nhờ huyết của Chúa Giêsu, con một của Ngài đã đến.
Through the blood of Jesus Christ, his beloved son who have came.
Ngài dùng sự chết của Ngài để làm giá chuộc, ban cho con người có sự tự do.
Jesus died as a ransom for our sins, granted giving us the ability to have freedom.
Ngoài Chúa Giêsu, nhân loại không có được sự tha thứ tội ác của mình.
Outside of Christ, people cannot be saved.
Từ trước đến nay, có nhiều giáo lý cao siêu của thế gian đã dẫn dắt con người đi tìm chân lý.
In the past as well as today, many significant philosophers in the world have led people in search for truth.
Nhưng mà tất cả chỉ là những con đường lòng vòng đi mà không có bao đoạn kết.
However, the search just went round and round in circles without ending.
Con người đi tìm chân lý đã đổi mệt mỏi cho đến hơi thở cuối cùng mà cũng không tìm được đáp số cho cuộc đời của mình.
People grew weary even to the very last breath but were unable to find the answer to life.
Nhiều tôn giáo đưa ra những diễn ảnh huy hoàng và bảo con người hãy cố gắng, cố gắng.
Many religions have provided glorious vision and call people to persevere and persevere.
Cố gắng cách mấy rồi cũng chết mòn ở trong tội lỗi mà thôi.
No matter how much they persevered, they died in the sea of sin.
ngẫm lại thân phận con người của chúng ta và đặt ân để đến gần Chúa, chúng ta phải cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng giàu ơn tha thứ tội lỗi của cho chúng ta.
Reflecting on our lives with the privilege to draw near to God, we need to praise God who is rich in mercy, forgiving our sins.
Đấng đã ban con Ngài xuống thế gian để cất đi tội lỗi của nhân loại.
The one who sent his son to take away the burden of our sins.
Và sự chuộc tội đem lại phước hạnh cho chúng ta.
The one who redeemed us so that he is able to bless our lives.
Đó là ơn mà chúng ta có thể bước vào trong sự hiện diện của Ngài.
And that's a blessing given to us to step into his presence.
Được vào trong đền thánh của Chúa.
We are able to step into his presence.
Sự chuộc tội có nghĩa là một giá phải trả để chuộc lại. Huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra làm thỏa mãn đức thánh khiết của Đức Chúa Trời.
Redemption means to pay a price as a ransom to redeem. The blood of Jesus Christ was poured out to satisfy the justice and righteousness of God.
Phaolô dạy rằng bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ là đấng Đức Chúa Trời đã lập nên làm lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia.
Paul writes in Romans, through the redemption that came by Jesus Christ, God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith. He did this to demonstrate his righteousness because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished.
Căn bản để con dân Chúa bước vào trong mối tương giao với Chúa là trên sự kiện huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra.
That is the basis of our ability to come to God through the blood that was shed for us.
Và Đức Chúa Trời đã thỏa mãn chấp nhận, vì thế con dân Chúa lúc nào cũng có thể dạng dĩ đến gần Đức Chúa Trời.
And God has been satisfied, so we have the courage and the boldness to come to him.
Huyết của Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời chấp nhận trên nền tảng chắc chắn là chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Ngài. Huyết của Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời chấp nhận trên nền tảng chắc chắn để chúng ta có thể bước vào trong sự hiện diện của Ngài.
Yeah, the blood of Jesus Christ has been accepted by God, and so we have the ability, the affirmation to come and to be accepted by God.
Ngoài ra không có cách nào khác.
There is no other way.
Một số người trong chúng ta có cảm tưởng rằng mình mang những tội mà hầu như không thể tha thứ được.
Perhaps some of us carry sins that we believe that is unforgivable.
Hãy nhớ lại lời hứa này. Huyết của Chúa Giêsu, con Ngài làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta.
Just remember this, the blood of Jesus Christ cleanses us or purifies us from all sins.
Mọi tội, tội lớn, tội nhỏ, tội gì, Chúa cũng tha thứ hết trên tiêu chuẩn huyết của Chúa Giêsu.
No matter how great the sin is or how small that sin is, based on the blood of Christ, you will be forgiven.
Chúng ta biết ơn Chúa vì Ngài là đấng giàu ơn thương xót, đã thương xót chúng ta. Ngài cũng là đấng bày tỏ quyền năng thể trị của Ngài cho người ta biết đến Ngài.
We praise God for his graciousness, but we also praise God for he is a sovereign God.
Đức Chúa Trời là đấng thể trị. David cho chúng ta biết rằng Chúa dẹp yên sự ầm ầm của biển, sự ồn ào của sóng nó và sự xao động của các dân. Những kẻ ở nơi đầu cùng đất thấy phép kỳ của Chúa bèn sợ hãi. Chúa khiến buổi hừng đông và buổi chạng vạng mừng rỡ.
In Psalm 65 verse 7 and 8, God is the one who stilled the roaring of the seas, the roaring of their waves and the turmoil of their nations. The whole earth is filled with awe at your wonders. Where morning dawns, where evening fades, you call forth songs of joy.
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta có được mối tương giao cá nhân với Ngài.
God provides us a personal relationship with him.
Nhưng không phải là đấng ban cho chúng ta một cách riêng tư.
But it's not just for the personal.
Nhưng mà Ngài là niềm hy vọng của những người ở tận cùng trái đất ở trong câu 5.
But he is the hope for all people to the ends of the earth written in verse 5.
Nếu Ngài chọn chúng ta là Ngài muốn chúng ta rao truyền tình yêu của Chúa cho những người khác.
If God has chosen us, he wants us to proclaim his salvation and his love for all people.
Chúng ta đang ở vào thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ.
We are living in a time where science and technology is very advanced.
Robot được đưa vào thay thế cho nhiều lĩnh vực ở trong việc thay thế con người.
Robots have been used in many different areas of work to replace human work.
Nhưng mà việc chứng đạo truyền thống Cơ đốc nhân vẫn cần phải làm, không có gì thay thế được.
However, the traditional preaching and proclaiming the gospel will continue and will not change.
Ngày nào đại mạng lệnh của Chúa chưa thu hồi, mỗi con dân của Chúa phải đi khắp thế gian để giảng tin lành ở trong Mác đoạn 16 câu 15.
Until the day the commandment of God is fulfilled, we as a Christian need to continue to proclaim the good news.
Sứ mạng Chúa ủy cho mỗi con dân của Chúa đó là nhân danh Ngài mà rao giảng cho các nước sự ăn năn để được tha tội.
The commandments or the commission that God has given the church, that is to rely on the name of Jesus and also to proclaim the good news.
Một người từng trải kinh nghiệm sự tha tội thì không thể nào nín lặng được.
One who has experienced the forgiveness of God cannot remain silent.
Nhưng sẽ nhân danh Chúa để mà rao giảng. Chúa dạy chúng ta phải nhân danh Ngài.
However, we need to proclaim, to confess the name of Jesus.
Tức là nương cậy vào quyền năng của Chúa và làm chứng về Chúa Giêsu.
That is to rely on His power and to proclaim about Jesus Christ.
Chúa Giêsu đã phán với các môn đồ rằng Đức Chúa Trời sẽ sai một đấng yên ủi đến với họ, đấng ấy sẽ ban cho họ quyền năng để đi rao giảng phúc âm.
Jesus has said to his disciples that God will provide you a comforter, the one who will enable you to proclaim and continue to proclaim the good news.
Để trở thành một người rao giảng có quyền năng, người đó phải được quyền nhận lãnh quyền năng của Đức Thánh Linh.
For someone to be able to share and preach the gospel, they need to be empowered by the Holy Spirit.
Bởi vì ngoài Ngài chúng ta không thể nào làm chi được.
Because without him we are unable to do anything.
Chúa không bảo con dân của Ngài làm theo sức riêng, theo khả năng riêng.
God does not call us to do the work relying on our own strengths.
Nhưng mà hoàn toàn bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.
However, to fully rely on the Holy Spirit.
Vì vậy, con dân Chúa không nên tránh né trong việc rao giảng tin lành.
However, so therefore, our church should not avoid the responsibility of proclaiming the gospel.
Chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta có cơ hội để chúng ta có thể rao giảng cho những người lân cận của mình.
We need to continue to pray and to ask God for the opportunity to share the gospel to our neighbors.
Cho bạn bè, cho những người ở trong gia đình của mình.
For our families and our friends.
Có người đã nói, một người có thể là một y sĩ đại tài nhưng không cần phải yêu thương bệnh nhân.
People have said one can be a great doctor and yet don't have love for their patients.
Có thể trở thành một luật sư nổi tiếng nhưng mà không cần yêu thương thân chủ.
They could be a famous lawyer and yet still don't express love and compassion.
Có thể trở thành một thương gia thành công nhưng mà không cần phải yêu thương khách hàng.
Perhaps they are a great business people but do not express love towards their customers.
Tuy nhiên người đó sẽ không bao giờ trở thành một chứng nhân có kết quả nếu không có lòng yêu thương những linh hồn hư mất.
They will never be able to be the witness God calls them to be if they don't have the love for the lost souls.
Trong thời gian Chúa Giêsu thi hành chức vụ, Ngài đã có lòng thương xót đối với những người hư mất.
In Jesus' ministry, he expressed compassion to those who were lost.
Nhìn thấy đoàn dân, Chúa động lòng thương xót.
He sees the people and he felt compassion for them.
Bởi vì họ bị hà hiếp, đàn áp.
Because they have been harassed and suffering.
Giống như chiên mà không có người chăn.
They were like sheep without a shepherd.
Chúa quan tâm đến từng linh hồn hư mất của người thu thuế, Matthew, Sa-chê, như là người thiếu phụ Samari.
God, he express his love and concern, compassion towards those who are lost, towards the tax collectors such as Zacchaeus or Matthew.
Ngay cả với tên cướp hấp hối ở trên thập tự giá.
Even the one who was hanging by him, the criminal who was hanging by him on the cross.
Đây cũng là tâm tình của Phaolô trong những chuyến truyền giáo. Ông thấy người ngoại trở lại cùng Chúa, nhưng mà dân của ông lại cứng lòng.
This is also the experience of the Apostle Paul in his mission trips. He has seen Gentile people coming to know Christ, and yet to see the Jewish people really have a hard heart towards them.
Họ chẳng những chống đối đã phá ông, Phaolô đau xót cho những người đồng hương.
Not only that, they were against him and they treated him really, really bad.
Bởi vì lòng cố chấp của họ, cho nên ông nói rằng ông sẵn sàng hy sinh sự cứu rỗi của mình để cho đồng bào của ông được cứu.
And he was willing to sacrifice his own salvation so that his people were able to be saved.
Ông nói rằng, tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh, tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn, bởi tôi ao ước có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần xác.
In Romans chapter 9, I speak the truth in Christ. I am not lying. My conscience confirms it through the Holy Spirit. I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my people, those of my own race.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có tâm tình giống như Phaolô đối với đồng hương của mình để rao báo về tình yêu của Chúa.
Asking God to give our church the same heart as Paul did for his neighbors and for the people who he cared about.
Để họ biết về ân điển và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
So that they know the grace and the salvation of God.
Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại, quyền năng lớn lao của Chúa dẹp yên biển để mọi người khắp nơi thấy được quyền tể trị của Ngài.
God is an awesome God. He's able to move the seas and he's able to express his power in such a way that all will know who he is.
Trên các phép kỳ của Chúa mà kính sợ Ngài ở trong câu 8.
Yes, so that we are to express the fear of the Lord.
Chúng ta cần phải bày tỏ lòng biết ơn Chúa luôn luôn.
We as a church need to express our gratitude towards God.
Bởi vì Ngài yêu thương tất cả mọi người mà Ngài tạo ra.
Because God loved all people that he had created.
Ngài không muốn một người chết mất nhưng mà muốn mọi người đều được cứu.
He does not want anyone to perish, but he wants all people to be saved.
Bằng quyền năng tối cao của Chúa, Ngài đã chinh phục mọi dân tộc, đến nỗi những dân tộc ở xa cũng có thể nghe đồn của Chúa mà đem lòng kính sợ Ngài.
By his great power he has demonstrated even all people beyond all nations have seen and come to know and to stand in awe of him.
Chúng ta nhớ ở trong Giô-suê chương 2 khi mà Ra-háp mặc dù ở đây ở Jericho nhưng mà có thể nghe được quyền năng của Chúa đã làm ở tại xứ Ai Cập.
We know in Joshua that Ahab, however, even though he's so far away, he knew the power of God.
Mà kính sợ Ngài.
And he demonstrated his fear of the Lord.
Đức Chúa Trời của chúng ta cũng là một Đức Chúa Trời chu cấp.
God is also the one who expresses, who provides.
Câu 13 nói rằng đồng cỏ đều đầy bầy chiên, các chủng được bao phủ bằng ngũ cốc, khắp nơi ấy đều reo mừng và hát sướng.
Verse 13, the meadows are covered with flocks and the valleys are mantled with grain. They shout for joy and sing.
Từ câu 9 đến câu 13, tác giả ca ngợi Đức Chúa Trời đã ban mưa móc phải thì để cho mùa màng được tươi tốt.
From verse 9 to 13, the writer praised God for the provision of during the season and so they were able to have a harvest.
Ngài không chỉ quan tâm đến nhu cầu thuộc linh, nhưng mà Ngài cũng quan tâm đến nhu cầu thuộc thể của con dân Ngài.
God not only shows concern towards our spiritual life, he also demonstrates his concern for our physical life.
Dù chúng ta không quen với đời sống nông thôn, nhưng mà qua Thi Thiên 65 cho chúng ta thấy được vui mừng, hớn hở của người nông dân khi họ được bội thu.
Although we may not be people who live in the countryside, however, the Word of God shows us how grateful they felt, particularly during the time of harvest.
Sống ở nông thôn hay thành thị, chúng ta cũng kinh nghiệm được sự ban cho dư dật của Chúa trên đời sống của mỗi người.
Whether we live in the countryside or whether we live in the city, we always demonstrate and show our gratitude towards God.
Chúa luôn chăm sóc, cung ứng nhu cầu cho con dân của Ngài.
God always provides for the needs of his people.
Có bao giờ chúng ta lắng lòng suy nghĩ những điều mình có và đang hưởng thụ ở trong đời sống không?
Have you ever had the chance to reflect on what you have as a blessing from God?
Chúng ta không thể không biết ơn Chúa. Thế hệ thứ nhất qua đây khi mới đến, mỗi người chỉ có một vài bộ quần áo và một ít vật dụng cá nhân.
Remember the first generation when you first came to Australia, you probably only had only one or two sets of clothes.
Ngày nay nhìn lại, Chúa ban cho chúng ta một đời sống đầy đủ, sung túc. Chúa ban cho sự sống.
Now looking back, God has provided us abundantly. God provided life.
Chúa ban cho chúng ta sức khỏe, Ngài ban cho chúng ta có việc làm.
God provided us with health, God provided us with career.
Có tài chánh rời rộng để tạo dựng một cuộc sống tiện nghi.
With the finances so that we are able to live well.
Chúa ban cho chúng ta một gia đình êm ấm.
God has provided us with a warm family.
Một ngôi nhà xinh đẹp để ở.
A very nice house to live.
Mà mình không phải xây cất.
And we didn't build ourselves.
Và một vài căn nhà để đầu tư.
And for some of you with houses to invest.
Chúng ta ăn những trái cây mà chúng ta không phải trồng tỉa.
We eat fruits that we did not grow ourselves.
Uống nước mà không phải xây hồ.
Drinking water without having to build the well.
Khi những người mới đến đây định cư không có nơi thờ phượng nhóm lại.
For those who first came to Australia, they didn't have a place to worship.
Phải đi mượn những nhà thờ Úc để mà thờ phượng Chúa.
We had to go and borrow churches that belongs to the Australians to worship God.
Giờ đây nhìn lại, Chúa ban cho hội thánh của Chúa một cơ sở riêng để thờ phượng Ngài.
And praise God that today God has provided us with our church, a venue, a place to worship God.
Khi nhìn lại, chúng ta có thể nói như là vua David đã nói.
On reflection, we can say as David had said.
Nếu tôi muốn truyền các việc ấy ra và nói đến, thật lấy làm nhiều quá không đếm được.
If I wanted to count all my blessings, they would be too numerous to count.
Là con dân của Chúa, chúng ta biết ơn Chúa về những ơn lành và những phước hạnh mà Chúa ban cho.
As Christians, we remember the blessings that God has provided upon us.
Và tạ ơn Ngài, mặc dù chúng ta thường hay quên bày tỏ lòng biết ơn Chúa.
And we need to continue to express our gratitude towards God even when we forget.
Đối những điều tốt lành mà Ngài ban cho chúng ta.
All the good and great things that God has provided us.
Chúng ta cần nhớ ơn Chúa. Trong lịch sử, người Do Thái đã nhiều lần quên ơn Chúa.
We always need to remember God's blessings because in history of the Israelites, they often had forgotten the blessings of God, showing gratitude towards God.
Ngài đã giải thoát họ ra khỏi tội lỗi, ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Nhưng mà không bao lâu sau họ lại quên ơn Chúa.
God had saved them, had rescued them out of the hands or under the slavery of Egypt, and not very long after they had forgotten to give thanks to God.
Không riêng người Do Thái, chúng ta cũng mau quên ơn Chúa, khi hoạn nạn khó khăn thì tha thiết kêu cầu Chúa.
Not only for them, even for us today, particularly when we face trials and suffering, we forget to give thanks to God.
Kêu cầu xin Chúa cứu giúp, nhưng mà khi được bình an thế thạnh thì lại quên ơn Chúa ban.
Sorry, during the trials and sufferings, we cry out to God and we ask God with all our hearts for his response. And then when God gives us that response, not very long after, we forget to give thanks to God.
Muốn nhớ ơn Chúa, chúng ta cần phải thường xuyên nhắc lại ơn Chúa mỗi ngày.
To give thanks to God, we need to regularly testify the blessings of God on our lives.
Có như vậy, chúng ta mới nhớ ơn Chúa luôn luôn.
By that, we will be able to demonstrate our gratitude to God constantly.
Đức Chúa Trời là đấng rộng lượng, ban cho chúng ta đất đai màu mỡ, những đồng cỏ đầy bầy kiên, các thung lũng đầy ngũ cốc.
God is a great provider. He gives us and he provides for us abundantly.
Thì chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa.
In our joy and celebration, we give thanks to God.
Nhưng mà trong thực tế, chúng ta cũng không thể quên nhiều người, đất đai vẫn còn khô cằn, bầy gia súc đã cạn kiệt, lương thực không còn nữa.
But we cannot forget those who may not be as well provided as we are.
Chúng ta nghe tin tức ở Việt Nam nạn lũ lụt trong những tháng qua.
We hear news from Vietnam, particularly the consequences of flood.
Chúng ta hãy cầu nguyện và chia sẻ sự sung túc của mình đối với những người khó khăn thiếu thốn.
We need to pray for them but also find ways to support to care for them.
Như những người da đỏ ngày xưa đã giúp đỡ người da trắng để có thể để họ có thể sống sót cho đến ngày hôm nay.
Just as the native people in America who took care of and supported the white Americans.
Trong ngày tạ ơn hôm nay, chúng ta nhớ đến ơn kỳ diệu của Chúa.
On Thanksgiving today, we remember God's graciousness and his blessings upon our lives.
Sự tha thứ của Ngài, sự quan phòng tể trị và sự chu cấp của Ngài trên gia đình và hội thánh.
His forgiveness, his sovereignty and also his provision for our families.
Và chúng ta cần sẵn sàng chia sẻ phước hạnh vật chất lẫn tâm linh đối với những người khó khăn thiếu thốn.
And we need to be also remember to share our resources and our energy for those who don't have as much as us.
Mong rằng lời Chúa buổi sáng nay nhắc nhở chính tôi và quý ông bà chị em để chúng ta làm theo lời Ngài.
I pray that the word of God reminds us today and encourages us so that we are able to live according to his words.
Xin chúng ta cầu nguyện.
Let's pray.
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì bởi vì lời của Ngài nhắc nhở chúng con ơn lớn nhất mà Ngài đã ban cho chúng con, đó là Chúa tha thứ chúng con để chúng con có thể bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Chúng con cũng cảm ơn Chúa bởi vì Ngài là đấng quan phòng tể trị trên đời sống của chúng con cũng như trên thế giới mà Ngài đã tạo dựng. Chúa muốn chúng con đem tin lành cứu rỗi của Chúa cho những người chưa biết đến Ngài. Chúng con cũng tạ ơn Chúa bởi vì sự chu cấp của Chúa. Chúa ban cho chúng con thật không thể đếm được. Chúng con có thể chỉ nhớ lại một vài ơn phước, nhưng mà khi chúng con chiêm nghiệm, chúng con có thể nói như Phao-lô, sẽ thật ơn phước của Chúa không kể xiết trong đời sống của chúng con. Xin Chúa nhắc chúng con không phải một năm chỉ một ngày, nhưng mà mỗi ngày trong đời sống chúng con làm những ngày tạ ơn Chúa, nhớ lại những ơn lành phước lạ mà Chúa ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, xin Chúa dạy dỗ chúng con để chúng con biết ơn Chúa, ơn tha thứ của Chúa và giới thiệu tin lành của Chúa cho những người khác để cũng được sự tha thứ, để được Chúa thương xót. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.